Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Good Morning, Monster của Catherine Gudiner là một tác phẩm phi hư cấu kết hợp hồi ký nghề nghiệp và tường thuật trị liệu tâm lý. Gudiner là nhà trị liệu và cuốn sách trình bày 5 trường hợp bệnh nhân cũ mà bà xem là đặc biệt đáng nhớ, không phải vì họ hoàn hảo, mà vì họ đã chịu đựng những tổn thương rất sâu và vẫn kiên trì phục hồi. Sách không được viết như một cẩm nang tự chữa lành, cũng không phải giáo trình lâm sàng khô khan. Điểm chính của nó là cho người đọc thấy, trong phòng trị liệu, một vấn đề bề mặt thường chỉ là cửa vào của những trải nghiệm bị chôn giấu lâu năm. Qua các câu chuyện về lạm dụng, bỏ rơi, xấu hổ, mất mát và rối loạn gia đình, Gudiner mô tả quá trình phục hồi cảm xúc như một hành trình chậm phức tạp, cần lòng tin, sự trung thực và một mối quan hệ trị liệu đủ an toàn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, triệu chứng ban đầu thường che giấu một vết thương sâu hơn, một điểm nổi bật của Good Morning. Monster là cách Gudiner cho thấy bệnh nhân hiếm khi bước vào trị liệu với toàn bộ sự thật về nỗi đau của mình. Họ thường đến vì một vấn đề cụ thể như khó khăn trong tình dục, kiệt sức vì công việc, quan hệ thất bại hoặc cảm giác không thể kiểm soát đời sống cảm xúc. Nhưng trong quá trình trị liệu, những vấn đề ấy dần hiện ra như dấu hiệu của một lịch sử phức tạp hơn nhiều. Cách tiếp cận này không biến mọi khó khăn hiện tại thành kết quả đơn giản của quá khứ, mà nhấn mạnh rằng tâm trí thường bảo vệ con người bằng cách tách rời, quên lãng hoặc hợp lý hóa những trải nghiệm quá đau. Vì vậy, trị liệu trong sách không diễn ra như một cuộc giải thích nhanh. Nó giống quá trình bóc từng lớp, kiểm tra những mâu thuẫn, những khoảng trống ký ức và những phản ứng tưởng như vô lý. Ý nghĩa thực tế ở đây là chữa lành không chỉ là xóa triệu chứng, mà là hiểu được vì sao triệu chứng từng cần tồn tại. Thứ hai, mối quan hệ trị liệu được xem như một không gian nhân văn và có giới hạn. Gudiner không trình bày nhà trị liệu như một người nắm mọi đáp án. Bà mô tả chính mình vừa là người quan sát chuyên môn, vừa là con người phải học từ từng bệnh nhân. Điều này làm cuốn sách khác với nhiều tác phẩm phổ thông về tâm lý, vì nó không chỉ tập trung vào kỹ thuật, mà còn vào phẩm chất của mối quan hệ trị liệu. Bệnh nhân cần một nơi đủ an toàn để nói ra những điều từng bị phủ nhận, nhưng sự an toàn ấy không có nghĩa là dễ chịu. Nó bao gồm lắng nghe, đặt câu hỏi, phản hồi trung thực và duy trì ranh giới. Trong các câu chuyện, sự tin cậy không xuất hiện ngay lập tức. Nó được xây dựng qua nhiều lần bệnh nhân thử xem liệu người đối diện có bỏ rơi, phán xét hoặc xem nhẹ họ hay không. Cuốn sách vì vậy làm rõ một cơ chế quan trọng của trị liệu, đó là sự phục hồi thường bắt đầu khi người từng bị tổn thương có một trải nghiệm quan hệ khác với những mô hình cũ. Thứ ba, sang chấn thời thơ ấu được đặt trong đời sống hàng ngày, không chỉ trong ký ức. Các câu chuyện trong sách cho thấy, sang chấn không chỉ là một sự kiện đã qua, mà còn là một cách sống còn tiếp tục vận hành trong hiện tại. Một đứa trẻ bị bỏ rơi, bị xúc phạm, bị lạm dụng hoặc phải tự chăm sóc quá sớm có thể lớn lên thành người thành đạt, có vẻ tự chủ, thậm chí đáng ngưỡng mộ. Nhưng bên dưới sự thành công ấy có thể là cảnh giác thường trực, cảm giác không xứng đáng, khó thân mật hoặc nhu cầu kiểm soát quá mức. Gudiner đặc biệt chú ý đến khoảng cách giữa hình ảnh bên ngoài và tổn thương bên trong. Điều này giúp người đọc hiểu vì sao nhiều bệnh nhân không nhận ra mình bị sang chấn, vì họ đã quen xem sự chịu đựng là bình thường. Sách cũng tránh mô tả phục hồi như một khoảnh khắc bừng tỉnh đơn giản. Khi một ký ức hoặc sự thật được gọi tên, người bệnh vẫn phải học cách sống khác đi. Từ cách phản ứng với người thân, cách hiểu cơ thể, đến cách nhìn lại bản thân mà không chỉ thấy tội lỗi hoặc xấu hổ. Thứ tư, bối cảnh văn hóa và gia đình ảnh hưởng mạnh đến cách con người chịu đựng nỗi đau, một đóng góp đáng chú ý của Good Morning. Monster là sách không tách cá nhân khỏi môi trường sống của họ. Những câu chuyện được đặt trong bối cảnh gia đình, di cư, tầng lớp, giới tính, chủng tộc và văn hóa. Chẳng hạn, một bệnh nhân là người nhập cư gốc Hoa Thành, Đạt phải đối diện với vấn đề thân mật và dục tính, trong khi một trường hợp khác liên quan đến trải nghiệm bị bỏ rơi trong thời thơ ấu. Có câu chuyện còn cho thấy trị liệu phương Tây không phải lúc nào cũng đủ để bao quát toàn bộ thế giới tinh thần của bệnh nhân, nhất là khi căn tính văn hóa và các hình thức chữa lành truyền thống có vai trò quan trọng. Cách viết này nhắc rằng đau khổ tâm lý không chỉ nằm trong não bộ cá nhân. Nó được hình thành bởi những quy tắc gia đình, sự im lặng của cộng đồng, kỳ vọng xã hội và những điều một người được phép hoặc không được phép nói ra. Vì vậy, trị liệu hiệu quả cần lắng nghe cả câu chuyện đời sống, không chỉ triệu chứng. Cuối cùng, khái niệm anh hùng trong sách gắn với sự chịu đựng và tự nhìn thẳng vào sự thật. Nhan đề phụ của sách gọi 5 bệnh nhân là những câu chuyện anh hùng về phục hồi cảm xúc. Udine dùng chữ anh hùng theo nghĩa khá cụ thể. Đó không phải là người chiến thắng nhanh chóng, cũng không phải người vượt qua quá khứ bằng ý chí đơn thuần. Họ là những người dám quay lại nhìn vào điều từng khiến họ phải tê liệt, phủ nhận hoặc tự trách. Sự anh hùng này nằm ở khả năng tiếp tục tham gia trị liệu dù sự thật rất khó chịu và ở việc chấp nhận rằng một số vết thương không thể được xóa sạch như chưa từng xảy ra. Cuốn sách vì thế tạo ra một cách hiểu thực tế hơn về phục hồi. Phục hồi không đồng nghĩa với quên, tha thứ bắt buộc hay trở nên luôn bình an. Nó có thể là nhận ra mình không còn phải sống theo vai trò sinh tồn cũ. Điểm này làm giọng văn của sách vừa đau đớn vừa hy vọng, vì hy vọng ở đây không đến từ sự đơn giản hóa nỗi đau, mà từ năng lực con người học lại cách sống. Kết luận, Good Morning Monster phù hợp với độc giả quan tâm đến tâm lý trị liệu, sang chấn thời thơ ấu, hồi ký y khoa và những câu chuyện phục hồi cảm xúc có chiều sâu. Người đang đi trị liệu có thể tìm thấy trong sách một cách nhìn kiên nhẫn hơn về tiến trình của chính mình, dù sách không nên được đọc như lời khuyên thay thế chuyên gia, sinh viên tâm lý, nhân viên hỗ trợ xã hội hoặc người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng có thể học được nhiều từ cách Udine mô tả sự phức tạp của từng trường hợp, nhất là khoảng cách giữa triệu chứng bên ngoài và lịch sử bên trong. So với nhiều sách phổ thông về chữa lành, tác phẩm này nổi bật vì không trình bày công thức nhanh, không hứa hẹn biến đổi tức thì và không biến bệnh nhân thành ví dụ minh họa đơn giản cho một lý thuyết. Nó có sức mạnh nhờ cấu trúc kể chuyện gần với tiểu thuyết nhưng vẫn dựa trên kinh nghiệm lâm sàng và sự quan sát cẩn trọng. Điểm cần lưu ý là nội dung có nhiều chi tiết nặng về lạm dụng, bỏ rơi và tổn thương gia đình, nên có thể khó đọc với người nhạy cảm. Tuy vậy, chính sự không né tránh ấy làm cuốn sách trở thành một tác phẩm đáng chú ý trong dòng sách về trị liệu và khả năng hồi phục của con người. Nếu bạn muốn ủng hộ Catherine Udine, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!